tạp chí Người Pháp Nước Pháp
được hình thành để đưa dòng nhạc cổ điển của Tây Âu đến với công chúng Pháp trong 80 năm hoạt động và đã nhiều lần thay họ đổi tên. Dàn giao hưởng của đài phát thanh Pháp Radio France đã chinh phục thế giới, trở thành sứ giả của dòng nhạc đương đại và là bệ phóng đối với một số các nhà soạn nhạc tuổi trẻ tài cao. Cùng với rất nhiều các tên tuổi sáng chói trên bầu trời âm nhạc quốc tế, nhạc trưởng gốc Hàn Quốc Myung Hoon Chun là một trong những người đã đóng góp rất nhiều để dàn nhạc của Radio France từ Paris tỏa sáng ra khắp thế giới. Ngược dòng thời gian, năm 1937, chính phủ đã cho ra đời một dàn nhạc symphonic để phục vụ cho đài phát thanh của Pháp. Ở vào thời điểm ấy thì chương trình của các đài phát thanh không có nhiều tiết mục như bây giờ. Ngoài bản tin cố định, phần còn lại, âm nhạc chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Toàn bộ các buổi hòa tấu đều được ghi âm trước ở những phòng thu để phát ngày 4 buổi cho công chúng. Trong thời kỳ mà nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng thì dàn nhạc đã phải tản cư, rời xa thủ đô Paris về Rennes ở miền Tây nước Pháp. Chiến tranh kết thúc, dàn nhạc của Radio France được hồi sinh nhưng phải mất đến 2 năm mới được định hình trở lại, đặt trụ sở tại nhà hát Erat ở quận 2 Paris. Đến giữa thập niên 50 thì dàn nhạc giao hưởng này dọn hẳn về ở nhà hát Théâtre des Champs-Élysées. Đây là một địa chỉ không thể thiếu của làng nhạc cổ điển trên con lộ rất sang trọng Avenue de Montaigne ở quận 8, cách không xa phủ Tổng thống Pháp nằm ở số 55 rue du Faubourg Saint-Honoré và phủ Thủ tướng là điện Matignon. Trong ngót hai thập niên, dàn giao hưởng của đài phát thanh Pháp luôn đi tìm cho mình một chỗ đứng riêng biệt trong khu vườn âm nhạc vốn đã có gần một chục dàn nhạc khác nhau trong phạm vi Paris và vùng phụ cận. Năm 1976 là một cột mốc quan trọng, dàn giao hưởng của Radio France đổi tên thành Nouvel Orchestre Philharmonique, nhạc trưởng Gilbert Ami được mời điều khiển dàn nhạc này và ông đã cải tạo lại từ cách tổ chức nhân sự cho đến chương trình biểu diễn. Gilbert Ami quan niệm Philhar như tên gọi thân mật dưới một điệu Paris tặng cho dàn nhạc Philharmonique của đài Radio France. Không nên chỉ nhìn về quá khứ, không thể chỉ là chiếc tủ kính trưng bày những tác phẩm kinh điển của những nhạc sĩ bậc thầy châu Âu, mà đấy phải là bệ phóng để đưa dòng nhạc đương đại đến gần với đại chúng. Đó là điều mà người tiền nhiệm của nhạc trưởng Ami đã bắt đầu thực hiện, và chính trong cái bối cảnh đó, ngay tại phòng thâu của Radio France ở quận 16 Paris, mà năm 1971, nhạc sĩ người Việt Nguyễn Thiên Đạo đã ra mắt công chúng lần đầu nhạc phẩm Coscom. Hơn một phần tư thế kỷ sau, cũng nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo lại dành cho khán giả của Radio France món quà thứ nhì với sáng tác Giao Hoa Symphonia. Ngay tại phòng thu mang tên người thầy của ông là nhà soạn nhạc Olivier Messiaen. Dàn nhạc giao hưởng của Radio France dưới sự điều hành của nhạc sĩ Gilbert Ami đã khoác lên mình một chiếc áo mới, dành một chỗ đứng quan trọng cho các nhạc sĩ còn vô danh, cho những sáng tác độc đáo. Trả lời France Musique nhân kỷ niệm 80 năm thành lập dàn giao hưởng của Radio France, nhạc trưởng Gilbert Ami, kiêm giám đốc nghệ thuật, nói về dàn nhạc mà ông đã cống hiến một phần lớn sự nghiệp để đưa Philhar lên tầm quốc tế.
Eh ben, c'est un esprit combatif, un esprit ouvert et un esprit enthousiaste.
dàn nhạc giao hưởng Phila luôn có tinh thần bất khuất để vượt qua mọi trở ngại. Phila cũng rất thông thoáng và nhiệt tình mỗi khi chúng tôi làm việc chung với nhau. Đương nhiên là trong mỗi tập thể đều có những căng thẳng, nhưng đấy chỉ là những chuyện nhất thời, thỉnh thoảng mới xảy ra. Cá nhân tôi cũng chưa bao giờ vấp phải một sự chống đối quá gay gắt khi tôi đề nghị chương trình biểu diễn và muốn đưa những sáng tác mới đến với dàn nhạc. Có những khác biệt, những mối bất đồng, nhưng giữa các nhạc sĩ với nhau luôn có một sự tôn trọng lẫn nhau rất là lớn. Kỷ niệm đẹp nhất của tôi với dàn giao hưởng là đầu năm 1976. Dàn nhạc khi đó mới vừa được đổi mới cả về nhân sự lẫn cách tổ chức. Trong buổi biểu diễn đầu tiên, tôi đã đem lại được một làn gió mới cho Phila và chứng minh rằng dàn nhạc có thể được chia ra từng nhóm tùy theo thể loại nhạc chúng tôi biểu diễn, và chúng tôi có thể cống hiến cho công chúng những chương trình rất đa dạng và phong phú. Ở thời điểm 1976, ý tưởng đó là một điều mới lạ, và khi nó được chấp nhận thì đấy thực sự là một kỷ niệm rất đáng ghi nhớ, là một cuộc trắc nghiệm đầy hứa hẹn đối với cá nhân tôi.
Là thời gian cần thiết để dàn giao hưởng Radio France khẳng định vị trí của mình trong thế giới âm nhạc quốc tế. Năm 1987, lần đầu tiên, Phila được mời tham dự Đại hội nhạc cổ điển lớn nhất thế giới tổ chức tại London. Dàn giao hưởng của Radio France mang chuông đi đánh sứ người và từ London đã chắp cánh bay xa. Trong 15 năm đứng đầu dàn giao hưởng của Đài Phát thanh Pháp, nhạc sĩ người Hàn Quốc này đã mời rất nhiều các tên tuổi trên bầu trời nghệ thuật quốc tế đến phòng thu của Đài Phát thanh Radio France. Năm 2007, dàn giao hưởng Orchestre Philharmonique de Radio France và cá nhân nhạc trưởng Myung Woon Chun được mời làm đại sứ của Quỹ Nhi đồng UNICEF France. Không còn là giám đốc nghệ thuật hay nhạc trưởng của dàn nhạc này từ 2015, thế nhưng nhạc sĩ người Hàn Quốc Myung Woon Chun đã vĩnh viễn thắt chặt những mối liên hệ với 138 nhạc công mà ông đã từng gầy dựng, cộng tác và học hỏi được ở mỗi người rất nhiều điều. Nhân sinh nhật 80 tuổi của Phila, cách Paris đến nửa vòng trái đất, ông đã có đôi lời về dàn nhạc thân thương này.
Cet orchestre, ils aiment être ensemble.
Có một điều kỳ diệu với dàn nhạc này là các nhạc công rất thích được biểu diễn cùng với nhau. Đó không phải là dễ, chưa kể là nhạc trưởng lại thường thay đổi. Khi thì người này nói thế này, lúc thì người khác lại bảo thế kia. Nhưng trong mọi tình huống, họ vẫn bình tĩnh, vẫn kiên nhẫn để hoàn thành nhiệm vụ, để làm công việc của mình một cách tốt nhất. Đấy là điều tuyệt vời và rất hiếm thấy. Ngoài ra, khi điều khiển dàn nhạc này, tôi cảm nhận được những tình cảm của mọi người. Về tinh thần của Phila thể hiện qua chương trình của dàn nhạc giao hưởng thì tôi nghĩ, cho tới giờ, tác phẩm Le Sacre du Printemps, Lễ Đăng Quang Mùa Xuân của Stravinsky vẫn là tác phẩm tiêu biểu nhất, như thể đấy là DNA của Phila vậy. Bởi đây là một tác phẩm đương đại, tiêu biểu cho dòng nhạc đương đại của Pháp. Nó thể hiện nhiều sống và sự trẻ trung, cũng như là dàn nhạc giao hưởng của Radio France, mặc dù Phila đã trải qua 80 mùa xuân.
Phila giờ đây đang được đặt dưới sự điều khiển của một vị nhạc trưởng trẻ tuổi người Phần Lan là Mikko Frank. Buổi hòa nhạc mừng Orchestre Philharmonique de Radio France tròn 80 tuổi không thể thiếu Le Sacre du Printemps, bởi những nhịp điệu mạnh mẽ và sôi động của lễ đăng quang mùa xuân tràn đầy nhựa sống, tựa như Phila 80 mùa xuân đã đi qua nhưng vẫn không già.